Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin vào cuộc sống và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Để mở đầu, mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ góp ý về vấn nạn liên quan đến cây biết điều thiện và điều ác. Nhưng trước hết là ca khúc Từ mẫu của Lê Phước Thiện qua tiếng hát Tố Hòa.
Thời gian dần trôi, mẹ tôi đã già. Nhìn mẹ lòng con thơ xót xa.
Con mà
Vừa rồi là tiếng hát Tố Hoa trong ca khúc Từ Mẫu của Lê Phước Thiện. Năn đề nêu lên hôm nay là xin cho biết cây biết điều thiện và điều ác cũng như cây sự sống trong Sáng Thế Ký chương 2 câu 9 có phải là cây thật không? Lệnh truyền của Chúa là khi Adam ăn trái cây đó sẽ chết có nghĩa là gì? Sáng Thế Ký chương 2 câu 9 ghi như sau: Jehovah Đức Chúa Trời khiến đất mọc lên các thứ cây đẹp mắt và trái thì ăn ngon. Giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác. Trong câu kinh thánh trên, không có một hàm ý nào cho thấy đó là một biểu tượng, nhưng là những cây thật. Nhưng lại không phải là những cây có tác dụng như pháp thuật của cây đũa thần, khiến cho trong phút chốc Adam biết hết mọi điều phải trái. Thật ra khi Chúa tạo dựng Adam, Ngài đã phú ban khả năng này rồi. Vì Ngài đã tạo dựng loài người giống như hình ảnh Ngài. Mà một trong những hình ảnh rõ rệt nhất trong Đức Chúa Trời là bản tính công chính thánh khiết. Lương tâm con người mang chính hình ảnh này. Khi suy nghĩ về cây biết điều thiện và điều ác, chúng ta nên hiểu cây đó như là một dụng cụ Đức Chúa Trời chỉ định, có hình thức và tác dụng giống như lễ tiệc thánh của Chúa Giê-xu thiết lập trong Tân Ước, giống như bánh và chén trong tiệc thánh. Cây biết điều thiện và điều ác và cây sự sống là những cây thật, nhưng mang biểu tượng của sự phân biệt thiện ác cũng như biểu tượng của sự sống. Báp tem trong Tân Ước là nước thật, nhưng cũng chỉ là biểu tượng của sự chết và sự sống lại của Chúa. Người tín đồ không chết thật khi dìm xuống nước, cũng như khi lên khỏi nước không phải là phục sinh như Chúa. Nhưng nước báp tem đó là nước thật chỉ về những thực tại có thật trong cuộc sống trần gian, cũng như trên thiên đàng trong tương lai. Tiệc thánh là biểu tượng của thân và huyết Chúa. Người tín đồ dự tiệc thánh là tham dự trong sự thương khó của Chúa cứu thế. Chúng ta được sứ đồ Phao-lô căn dặn rằng phải ăn bánh uống chén một cách xứng đáng để không mắc tội với thân và huyết Chúa, dù bánh và chén chỉ là biểu tượng. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh mỗi người phải xét mình trước khi ăn bánh uống chén ấy. Ai ăn bánh uống chén ấy mà không tôn trọng thân thể của Chúa là tự chuốc lấy án phạt vào mình. Vì hai lý do đó, trong anh em có nhiều người đau ốm, bệnh tật và một số người qua đời. Nếu biết tự xét, chúng ta khỏi bị Chúa xét xử. Đó là theo Tư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11, câu 28 đến câu 31. Như vậy, cây biết điều thiện và điều ác là cây thật, nhưng dùng như biểu tượng để trắc nghiệm cặp vợ chồng đầu tiên, xem họ sẽ quyết định vâng lời Đức Chúa Trời hay cứ làm theo ý mình, bất chấp mạng lệnh Chúa. Lập luận rằng trái cây hai ông bà ăn có một tác dụng siêu nhiên như một thứ thần dược, khiến cho họ quán thông, phân biệt thiện ác, là đã quên mất một điều quan trọng trong ý định của Đức Chúa Trời. Cái cây chỉ là thử nghiệm xem Adam, Eva có vâng lời Chúa hay không. Việc hai người đạt được tri thức về thiện ác, tự nó không có gì là đáng trách hoặc đáng khen. Tri thức hoàn toàn không bị cấm đoán ở đây. Cái cây chỉ cho thấy một điều khả dĩ, đó là con người Chúa tạo dựng theo hình ảnh Chúa có thể từ chối vâng lời Chúa. Cây biết điều thiện và điều ác chỉ là một bằng chứng cụ thể về thái độ bất tuân của con người. Điều Chúa căn dặn Adam về cây biết điều thiện và điều ác rằng chớ hề ăn đến vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Có người tưởng rằng điều này có nghĩa là ngay lúc Adam và Eva ăn trái cây này, hai ông bà phải ngã lăn ra chết. Suy nghĩ như thế thì có lẽ Đức Chúa Trời phải đặt tên cây biết điều thiện và điều ác là cây sự chết mới đúng. Thực tế, Kinh Thánh cho thấy sau khi ăn xong, ông bà không ngã chết mà tiếp tục sống nhiều trăm năm nữa, sinh con đẻ cháu. Như vậy, lời cảnh cáo của Chúa ở trên có nghĩa gì? Tìm hiểu ý nghĩa thành ngữ Hy Bá dùng ở đây sẽ làm sáng tỏ vấn đề. Thí dụ như trong Các Vua thứ nhất chương 2 câu 37, vua David cảnh cáo Simei là một người đã nguyền rủa vua David trong ngày vua phải chạy trốn khỏi kinh đô khi Absalom phản nghịch soán ngôi, là khá biết rằng ngày nào ngươi ra khỏi đó, tức là ra khỏi thành Jerusalem và đi qua khe Cedron, tức là ngay ngoài thành về phía đông, thì chắc ngươi sẽ chết. Huyết ngươi sẽ đổ lại trên đầu ngươi. Cả trong Sáng Thế Ký chương 2, cũng như câu kinh thánh trên trong Các Vua thứ nhất chương 2 câu 37, không hề ám chỉ đến cái chết tức khắc của Adam hay của Simei. nhưng nói về sự chắc chắn của hậu quả đã được tiên báo. Do hành động của họ mà hậu quả đó khởi sự hình thành. Thay thế từ một mai, ngày nào, chúng ta có thể có những từ khác như ngày mà, như Sáng Thế Ký chương 5 câu 1, trong ngày, như Xuất Ai Cập chương 6 câu 28, ngày nào, Xuất Ai Cập chương 10 câu 28, chương 32 câu 34. Ngoài ra, chúng ta cũng cần xác định ý nghĩa của điều Chúa gọi là sự chết. Kinh Thánh nói đến ba sự chết khác nhau. Chúng ta cần dựa vào văn mạch để có thể xác định sự chết nói đến có nghĩa gì. Có sự chết của thân xác khi Chúa tuyên án cho Adam, vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về với cát bụi. Chết theo nghĩa thể chất là hồn lìa khỏi xác và thân xác sẽ tan rữa vào lòng đất. Chết cũng có nghĩa thuộc linh khi con người đi trốn khỏi sự hiện diện của Chúa, như Adam và Eva đi trốn Chúa vào giờ tương giao thờ phượng Chúa, như ghi trong Sáng Thế Ký chương 3 câu 8. Lối chiều nghe tiếng Chúa hằng hữu đi ngang qua vườn, Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Chúa. Những người không biết Chúa, không tương giao thờ phượng Chúa và không thể cầu nguyện trò chuyện với Chúa là những người chết về phương diện tâm linh, có nghĩa là ngăn cách, không được tương giao với Chúa. Kinh Thánh còn nói đến ý nghĩa thứ ba của sự chết là chết đời đời. Đến kỳ tận thế, mọi người đều sẽ mang thân xác mới ra đứng trước tòa án tối cao của Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ xét xử từng người dựa trên việc làm, lời nói và cả tư tưởng trong suốt cả cuộc đời trần gian. Những người chưa giải quyết tội lỗi chồng chất trong đời qua đức tin nơi sự chết chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ bị quăng xuống địa ngục để chịu lần chết thứ hai sau cái chết trong thân xác. Lần chết thứ hai này là cái chết vĩnh viễn, nghĩa là đời đời sống cô đơn xa cách tôn nhan Chúa, đời đời đau khổ trong lửa địa ngục. Điều ghê gớm của cái chết thứ hai là tuy gọi là chết, nhưng con người lại đau đớn trong một thân xác vĩnh cửu, với đầy đủ ký ức, tri giác, cảm xúc và cảm giác. Vì thế cái đau khổ đời đời của con người là cái đau khổ và đau đớn chúng ta rất khó có thể tưởng tượng nổi. Khi Adam bất tuân lệnh Chúa, mối tương giao giữa ông với Chúa tức khắc đổ vỡ. Ông không còn được tự do vui vẻ trong sự hiện diện của Chúa nữa, mà phải đi trốn. Tội lỗi đã làm xáo trộn, đã làm hư hỏng tất cả, khiến cho Adam khởi sự một tiến trình lão suy, rồi một ngày kia, thân xác trở về với cát bụi. Adam và Eva đã nghe theo lời dụ dỗ ăn trái cấm, không vâng lời Chúa. Trái cấm đó có thể cũng chỉ như những trái khác, nhưng hành động của hai người là hành động bất chấp Đức Chúa Trời. Không phải vì đói khát mà họ ăn, nhưng họ đã quyết định chiều theo cám dỗ, tin lời ma quỷ hơn là vâng lời Chúa. Hậu quả là họ đã chết về phương diện tâm linh, nghĩa là mối tương giao với Chúa đổ vỡ. Chính họ đã cảm thấy xấu hổ, không còn dám đứng trước tôn nhan Chúa nữa, mà phải trốn vào bụi cây. Vì thế cái chết của Adam và Eva không phải là ngã chết như nhiều người nghĩ, mà là cái chết sâu xa hơn, là mất tương giao với Chúa, đồng thời cũng chết cả về thân xác, khi có ngày Adam cũng như toàn thể loài người đều phải trở về với cát bụi. Chương trình Niềm Tin Vào Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.